Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đó là âm thanh của một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trực tiếp của Nga vào một tòa nhà chung cư ở thủ đô Kiev của Ukraine. Lính cứu hỏa lao vào dập lửa và có một người được xác nhận đã chết. Cô bà 72 tuổi này thực sự bị sốc.
Tôi cảm thấy thế nào à? Tôi run rẩy và hết sức run rẩy. Tự nhiên không thể biết phải làm gì. Mọi chuyện không thể đoán trước được. Đặc biệt là khi lần đầu tiên nhìn thấy một tên lửa khổng lồ bay ngang qua. Hỏa tiễn bay tới rất ở đây và gây ra những ngọn lửa lớn sau đó. Đó là những gì tôi có thể cảm thấy.
Được biết, đã có các cuộc tấn công tên lửa trên khắp đất nước với khoảng 100 vụ, theo một phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, con số lớn nhất kể từ khi mở đầu cuộc chiến. Các nhà phân tích cho biết khoảng 70 tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ Ukraine bắn hạ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi một thông điệp video về các cuộc tấn công, kêu gọi người dân của ông tiếp tục kiên quyết.
85 cuộc tấn công hỏa tiễn đã bắn vào Ukraine và các thành phố của chúng tôi, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, và rõ ràng kẻ thù muốn gì. Ông ta sẽ không đạt được mục tiêu của mình, có thể vẫn còn khoảng 20 cuộc tấn công. Vì vậy, tôi yêu cầu tất cả các bạn giữ an toàn và ẩn trú trong một thời gian. Tôi biết là cuộc tấn công đã cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng ở nhiều thành phố trên đất nước của chúng ta. Chúng tôi đang hành động và sẽ khôi phục mọi thứ. Chúng ta sẽ tồn tại qua mọi thứ và là niềm tự hào cho Ukraine.
Khi trận hỏa tiễn trút xuống, phần lớn đất nước chìm trong bóng tối, mất điện do Nga ngày càng nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine. Tại thành phố phía đông bắc Kharkiv, người đàn ông này bày tỏ sự hoài nghi.
Tôi nghĩ không thể nào có sự tha thứ cho người Nga. Những gì đang xảy ra ở đây không tuân theo bất kỳ tính chất hợp lý nào. Thường dân, người hưu trí, trẻ em đều phải chịu đựng và rất đáng sợ. Tôi nghĩ chúng ta nên giữ vững và giành được chiến thắng.
Trong diễn biến nguy hiểm tiềm ẩn, một vụ nổ tại một ngôi làng Ba Lan chỉ cách biên giới Ukraine 6 km khiến hai người thiệt mạng, phía Nga đã phủ nhận trách nhiệm. Tổng thống Ukraine mô tả các vụ nổ là một sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột. Ba Lan là thành viên của NATO, một liên minh gồm các nước Tây Âu, Hoa Kỳ và Canada. Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương quy định rằng một cuộc tấn công vào đồng minh là một cuộc tấn công vào tất cả. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ có thể không phải do một tên lửa bắn từ Nga gây ra. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Pat Ryder cho biết Hoa Kỳ đã biết về các báo cáo địa phương, theo đó cáo buộc hai tên lửa của Nga chịu trách nhiệm.
Chúng tôi đang xem xét các báo cáo này, không có bất kỳ thông tin nào để chứng thực chúng vào lúc này. Vì vậy, tôi không muốn suy đoán hay đi vào giả thuyết. Khi nói đến các cam kết an ninh và điều 5, chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của NATO.
Trong đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, mô tả vụ nổ là sự việc chỉ xảy ra một lần.
Tất nhiên, chúng tôi biết rằng cả ngày hôm nay, Nga đã tấn công Ukraine bằng hỏa tiễn. Thế nhưng hiện tại, chúng tôi không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về việc ai đã phóng tên lửa này, và cuộc điều tra đang được tiến hành. Tôi vô cùng tin tưởng rằng các cơ quan điều tra sẽ làm rõ điều đó. Chắc có thể đó là một hỏa tiễn do Nga sản xuất. Thế nhưng tất cả những điều này vẫn đang được điều tra vào lúc này.
Còn Đức và Canada cho biết họ đang theo dõi tình hình, trong khi Liên minh Âu Châu nói rằng họ đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết. Trong đó, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết và quan ngại sâu sắc. Khi hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc ở Indonesia, sự phát triển nửa vòng trái đất này sẽ chắc chắn sẽ là mối quan tâm mới lớn lao đối với nhà lãnh đạo toàn cầu. Trong đó, 3 ngày sau khi lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố Kherson, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố để đánh dấu sự kiện này. Việc chiếm lại Kherson đã được ca ngợi là chiến thắng lớn nhất của Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng 2. Phát biểu trước người dân thành phố và các lực lượng vũ trang Ukraine ở đó, ông Zelensky đã tỏ lòng biết ơn.
Tôi rất vinh dự được ở đây cùng với các bạn, tại vùng Kherson thân yêu của Ukraine chúng ta. Và đó là một cảm giác ấm áp bất chấp thời tiết. quả là một cảm giác ấm lòng. Tôi muốn cảm ơn bạn, người thân của các bạn, vì các bạn đang đưa Ukraine trở lại, đưa Kherson trở lại. Hay nói cách khác là bạn đưa Ukraine đến vùng Kherson, mang lực lượng vũ trang của chúng tôi, mang nhà nước của chúng ta, mang lá cờ của chúng ta. Đây là điều rất quan trọng.
Ông Zelensky nói rằng việc chiếm lại Kherson là một câu chuyện về sự kiên cường.
Thật không dễ chịu khi chứng kiến những ngôi nhà bị tàn phá, những quán cà phê bình thường bị nhắm đến. Đây là những gì Liên bang Nga đã làm ở nước ta. Nói cho cả thế giới thấy rằng Nga có thể giết người. Thế nhưng các bạn, tất cả những người Ukraine, lực lượng vũ trang của chúng tôi, lực lượng vệ binh quốc gia của chúng ta, các sĩ quan tình báo của chúng tôi đã chứng minh rằng không thể giết chết được Ukraine.
Tuy nhiên, trận chiến rộng lớn hơn vẫn tiếp tục trên các mặt trận khác, trên khắp Ukraine và trên một chiến trường quan trọng khác của cuộc chiến này, đó là mặt trận ngoại giao. Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine về vấn đề đó đã diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Nga bồi thường cho Ukraine về những gì nước này đã làm. Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc là ông Sergei Kilishchia ủng hộ nghị quyết. Ông nói rằng công lý phải được thực thi và thấy được thực hiện.
Những hành động tàn bạo do người Nga gây ra ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như giết người, hãm hiếp, tra tấn, cưỡng bức, trục xuất, cướp bóc, tất cả các chuyện này đều tự lên tiếng. Hàng triệu người Ukraine đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn ở nơi khác. Ukraine sẽ có nhiệm vụ khó khăn là xây dựng lại đất nước và phục hồi sau cuộc chiến này. Thế nhưng sự phục hồi đó sẽ không bao giờ hoàn thành nếu không có ý thức về công lý cho các nạn nhân của cuộc chiến ở Nga. Đã đến lúc buộc Nga phải chịu trách nhiệm.
Nghị quyết đã thu hút 94 trong số 193 phiếu bầu. Được biết, các nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính chất ràng buộc nhưng mang trọng lượng chính trị. Vương quốc Anh nằm trong số các quốc gia ủng hộ. Đại sứ Barbara Woodward phát biểu:
It will take a broad international effort.
Sẽ cần một nỗ lực quốc tế lớn để hỗ trợ tiến trình phục hồi và tái thiết của Ukraine, nhằm xây dựng một tương lai an toàn và thịnh vượng cho người dân Ukraine. Nhưng sẽ chỉ có một quốc gia là Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với Ukraine. Và điều đó hoàn toàn đúng như nghị quyết này đặt ra, là Nga phải trả cho thiệt hại đó.
14 quốc gia đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết, bao gồm Nga, Trung Quốc và Iran, trong khi 73 nước khác bỏ phiếu trắng. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết các điều khoản của nghị quyết là vô giá trị về mặt pháp lý. Ông bác bỏ nghị quyết này vì coi đây là nỗ lực của phương Tây nhằm kéo dài chiến tranh và sử dụng tiền của Nga để làm điều đó. Tuy nhiên, dù việc chiếm lại Kherson đã mang lại bao nhiêu niềm vui, thì cuộc chiến vẫn còn lâu mới kết thúc. Để nhắc nhở điều đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng trong khi những gì xảy ra ở Kherson là quan trọng, thì Nga vẫn chưa chấm dứt cuộc chiến.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.